Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2008 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình bắt đầu học qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trước khi vào buổi học, mình chắc tay lại niệm hồng danh cho Bổn Sư 3 lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa hôm nay là lần đầu tiên mình học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đúng ra thì ngày xưa mình có học rồi, nhưng mà cách đây cũng 15 năm. Thì chắc quý vị cũng quên hết một phần. Với lại hồi đó mình học là mình học mà đơn giản. Bây giờ mình học, mình khởi sự học này thì ý của quý vị ở đây là tại vì quý vị đã tổ chức được cái đạo tràng Pháp Hoa. Thành ra mình sẽ học nguyên bộ Pháp Hoa, chứ không phải là chỉ một kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Bộ Pháp Hoa đó thì nó gồm có nhiều kinh Pháp Hoa, chứ không phải là chỉ có một cái bộ kinh này. Mình tụng ấy là mình tụng có một cái quyển kinh này, nhưng mà nó có nhiều cái bộ kinh khác nhau, hầu hết nó cũng giống. Mình sẽ học cho nó rõ điểm đó. Dĩ nhiên là mình căn bản thì mình vẫn học quyển này, học cho nó thật là chi tiết, học rõ ràng. Thì khi là mình học đến những quyển sau ấy, thì nó dễ hơn, mình có thể lướt qua nhanh chóng được. Bây giờ trước khi mình vào kinh ấy, mình cũng phải nói sơ qua một chút xíu đi ha, để cho mình hiểu cái Pháp Hoa là cái gì, Diệu Pháp Liên Hoa nó là cái gì, và cái bộ Pháp Hoa nó là cái gì. Và tại sao có những người mà người ta nói là kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh giả, hoặc người ta không hoàn toàn không tin chẳng hạn. Thì đầu tiên mình nhớ là hồi xưa đó mình học mà tới khóa thứ 5 Phật học phổ thông ấy, là mình đã học tới những tông phái Phật giáo, thì trong đó có cái tông Pháp Hoa. Tông Pháp Hoa tức là gọi là tông Thiên Thai bây giờ. Tông Thiên Thai ấy là họ chủ trì về Diệu Pháp Liên Hoa, tức là nói đúng ra là về Phật tánh, tức là tất cả chúng sanh đều Phật tánh hết, ai cũng thành Phật hết, chứ không phải là chỉ có người xuất gia mới thành Phật, hoặc là người tu cái gì mới thành Phật thôi, không có điểm đó. Đàn ông, đàn bà, con gái, con trai gì thành Phật tuốt. Thành ra cái ý chỉ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa như vậy ấy, nó đặc biệt riêng, và người ta lập ra một cái tông gọi là tông Pháp Hoa, tức là bây giờ gọi là tông Thiên Thai. Ở bên Nhật thì nó còn rất lớn, ở bên Tàu cũng rất lớn, Việt Nam cũng rất lớn, tức là hầu hết ở bên Đông Á là lớn, ở bên Âu Châu, Mỹ Châu thì trái lại, người ta rất ghét cái Pháp Hoa. Quý vị phải biết vậy. Thứ nhất là người ta nói cái này là kinh kỳ thị, vô nói đàn bà này kia phải thế này cái kia, phải không? Đàn ông mới được, đàn bà mới được. Rồi thứ hai là nói gì, những chuyện gì trên trời dưới biển mà người ta nghe người ta chịu không nổi. Bố nói Bồ Tát nói gì không? Thì hầu hết kinh Đại Thừa cũng nói vậy, nhưng mà mấy kinh kia người ta đọc không nổi. Ví dụ như kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm ít người ta đọc, kinh Pháp Hoa thì nó ngắn hơn người ta đọc được. Hoặc là mấy cái người mà Diệu Pháp Liên Hoa đó, những người thuộc tông Pháp Hoa đó, người ta phổ biến cái kinh này ở ngoại quốc rất nhiều, như là cái Sáng Giá Học Hội đó, Sukhagachai. Quý vị nào mà là sinh viên hoặc là gì thì biết nhiều lắm, dữ lắm. Cái Sáng Giá Học Hội đó, ông Ikeda đó, ông bây giờ ông làm chủ tịch ở đó. Thì ngày xưa đó người ta cũng dựa vô Nhật Liên Tông đó, tức là cái tông Pháp Hoa. Sau nó tách ra, tức là mấy cái người mà Sukhagachai Sáng Giá Học Hội đó thì họ không cần ông thầy, tức là họ không cần xuất gia, và hoàn toàn cư sĩ với nhau thôi. Ở ngoại quốc đó, tức là ở mấy nước Âu Mỹ đó, thì người ta không thích kinh Pháp Hoa. Quý vị phải hiểu như vậy. Dù là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó nó được ông Cường ông dịch từ hồi thế kỷ trước này sang tiếng Anh, mà người ta không thích, bởi vì người ta nhiều người đọc người ta cũng hiểu nổi những cái chuyện trong đó, thấy chuyện như thần thông gì kia rồi, giống như là mấy cái fable, tức là những cái chuyện xa vời không à. Thành ra bây giờ mình thấy tại sao ở Á Đông á, ở Á Châu, nhất là Việt Nam này, Nhật Bản này, Cao Ly với lại Trung Quốc á, thì cái tông Pháp Hoa nó thịnh hành, kinh Pháp Hoa rất là thịnh hành. Như quý vị thấy ở ngoài mình kêu bằng Bạch Liên Xã, tức là cái hội mà hoa trắng, tức là hội chuyên môn chủ trì kinh Pháp Hoa của bên Tàu á. Bây giờ thứ nhất mình nói về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thành ra cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trước khi mình nói thì mình phải công nhận đây là một cái kinh Đại Thừa. Đại Thừa với Tiểu Thừa trước mình học rồi phải không? Tức là Tiểu Thừa đó tức là tu cho mình, thì Đại Thừa đó là tu cho chúng sinh, mình không cần biết. Thành ra nó mới có cái Bồ Tát, cái lý tưởng Bồ Tát nó khác nhau. Thì ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó nói về cái lý tưởng Bồ Tát rất là lớn, thì quý vị phải học trong đó. Thì bây giờ mình nói về cái quá trình thành lập cái kinh Nhật Đại Thừa. Ngày xưa tức là tôi nói hiện thời bây giờ cũng có nhiều người mà ta nghiên cứu về Phật giáo đó, người ta vẫn không hiểu cái này, mà người ta vẫn có cái thành kiến sai lầm cho là Đức Phật chỉ nói cái kinh Điển Nguyên Thủy thôi, tức là chỉ nói những cái kinh mà gọi là kinh bộ, kinh gì thôi, chứ còn tất cả những kinh điển đại thừa đó, tức là ngụy tạo, tức là về sau các ông tổ viết ra, thì cái sự này sai. Thì quý vị biết là bây giờ đó thì người ta đã tìm ra được những cái tài liệu mà chứng minh là cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã có từ xưa, giống như trước mình có nói về cái Ghiêng Gít. Cái Ghiêng Gít đó, tức là một cái hệ thống hang động ở bên Kashmir, tức là ở bên Pakistan bây giờ. Bên Pakistan bây giờ thì nó thành Hồi giáo hết rồi, nhưng mà lúc đó người ta tìm ra được một nguyên một cái hệ thống hang động, nó cũng phải lớn nhiều, nhưng mà nó có những cái kinh, một số kinh xưa như vậy đem về, và hầu hết là bây giờ nó ở bên Ấn Độ, vì lúc đó là nó thuộc nước Anh. Pakistan với lại Ấn Độ nó đều thuộc nước Anh cả, thì nước Anh người ta mới đem về. Và ông Lokesh Chandra là một học giả người Ấn Độ, ông rất giỏi, ông cũng có cái công đức là ông đi ông photocopy hết tất cả những cái đó, ông chụp lại, chụp hình lại hết tất cả những cái kinh đó, và ông in thành cái bộ đó, tức là Gilgit Manuscript. Quý vị nào có tiền mua, cái bộ đó khoảng độ dưới ngàn đô rẻ. Ở trong đó có 5 cái bản kinh Pháp Hoa. Thì giờ quý vị thấy kinh Pháp Hoa không phải là cái kinh mà bên Tàu người ta chế ra hay gì, kinh đó tức là bên Pakistan người ta đã tìm ra rồi. Và không những như vậy, về sau này ông Sorensen, học giả Thụy Điển mà về nghiên cứu về Pháp Hoa, ông cũng tìm được những cái tài liệu rất là cũ, những cái mảnh thôi về kinh Pháp Hoa, nhưng mà nó rất là xưa, và trong nó có những cái danh từ mà danh từ viết bằng chữ Pali. Thành ra quý vị Phật tử thấy hệ thống đại thừa đó, tức là kinh điển đại thừa đã được Đức Phật nói từ lúc đầu, nhưng mà những cái hệ thống đó, những cái kinh điển đó phát triển theo một hướng khác, giống như bây giờ mình nói những tông phái thôi. Ví dụ mình thích cái tông này, ví dụ như bây giờ tôi thích niệm Phật thì tôi chỉ thích niệm Phật thôi. Nhiều người còn nói thôi bây giờ tại sao bác sĩ không tổ chức Phật thất đi, tôi không có bắt con trai mà tôi cũng có tụng mấy cái kinh gì, tôi cũng có học cái gì hết. Thì mấy người đó người ta nói vậy là bởi vì người ta chỉ thích niệm Phật, tức là người ta thích cái tâm phái đó thôi, riêng về phần đấy vấn đề đó thôi. Thành ra khi mà những người mà ta chỉ thích những cái kinh điển tiểu thừa không á, thì người ta sẽ không thích những kinh điển đại thừa nữa, và người ta bỏ đi, ta bỏ đi. Nhưng mà không phải là như vậy là nó mất luôn. Cái kinh điển đại thừa á, cái hệ thống của nó rất là lớn, và kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một trong những cái bộ kinh ở trong đó. Dĩ nhiên là ngày xưa quý vị biết là nó không phải hẳn là một hệ thống riêng. Những cái kinh đại tạng ngày xưa đó thì người ta cho Diệu Pháp Liên Hoa vô những kinh tập, chứ không phải là hệ thống riêng. Hệ thống riêng của họ là hệ thống Hoa Nghiêm, là những hệ thống lớn. Còn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Niết Bàn đó thì cũng thuộc bộ nhỏ. Về sau này đó, thì họ mới tách riêng ra hệ thống Niết Bàn với hệ thống Pháp Hoa riêng, chứ ngày xưa đó họ để chung. Bây giờ mình trở lại cái quá trình mà thành lập cái kinh điển đại thừa đó, thì không phải là Đức Phật nói giống như tiểu thừa, tức là giống như kinh bộ. Bây giờ quý vị đọc kinh bộ á, hay bây giờ trong kinh đại thừa có những kinh A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm gì đó, quý vị đọc đó, thì nó cũng giống như kinh bộ. Tức là làm sao Đức Phật nói một chỗ nào ở đó với ai, rõ ràng như vậy thế thôi. Còn ở những trong những kinh điển đại thừa, quý vị thấy có những cái nhân vật kỳ bí, phải không? Ví dụ như những Bồ Tát Khẩn Na La, rồi Ma Hầu La Già, rồi Thích Đề Hoàn Nhân hỏi những cái gì không à? Thế cho quý vị thấy cái chuyện đó, thấy nó có vẻ làm như là làm sao nó không có thật. Nó khác hẳn những cái kinh nguyên thủy như là như vậy, những cái tiểu thừa là như vậy. Quý vị thấy cái quá trình thành lập của nó là như thế nào, tại sao nó là như vậy? Thì quý vị phải thấy là cái kinh nguyên thủy đó, tức là kinh tiểu thừa đó, Đức Phật chỉ nói một vấn đề mở đó thế thôi. Còn những cái kinh đại thừa đó, nhiều kinh Đức Phật cũng chỉ nói một vấn đề thôi. Ví dụ như kinh A Di Đà, tức là Đức Phật chỉ nói với ngài Xá Lợi Phất thế thôi, ở Tây Phương có một Phật đó tên là A Di Đà, Phật đó thế nào, cái cõi nước nó như thế nào, hết, một vấn đề thôi. Nhưng mà có những kinh như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm của trước quý vị học rồi, kinh Viên Giác quý vị học rồi, thì trong đó Đức Phật nói về nhiều vấn đề chứ không phải một vấn đề. Cũng giống như bây giờ mình học cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, quý vị sẽ thấy nó có nhiều phẩm khác nhau, phẩm Thọ Ký riêng, rồi phẩm Đà La Ni riêng, rồi lại phẩm Dược Vương Bản Sự riêng, những cái thí dụ ở trong Đức Phật lại riêng, làm như là nó có thể nó tách rời ra được. Và bằng cớ là quý vị thấy chẳng hạn như cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này á, nó có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà mai mốt quý vị học qua kinh Chánh Pháp Hoa đó thì không có phẩm Đề Bà Đạt Đa, và kinh Thiêm phẩm Diệu Pháp Liên Hoa cũng không có phẩm Đề Bà Đạt Đa. Tức là ngày xưa đó, những tổ đó khi mà kết tập những kinh điển như vậy đó, các ngài mới lấy những phần này để dính vào nhau. Ngày xưa mình học kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị nhớ mình có cái chú Lăng Nghiêm phải không? Thì cái chú Lăng Nghiêm thật ra nó không phải nằm hẳn ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng mà cái chú Lăng Nghiêm đó là chú Đại Bạch Tấn Cái, tức là Sitatapatram. Siddhartapatram tức là một cái bài chú rất là linh nghiệm lớn mà nó có rất là nhiều bằng. Những cái người mà hành trì theo mật tông đó, người ta rất là tôn trọng cái chú đó. Chú đó là vua các chú, vì cái bằng thủ Lăng Nghiêm vương thấy hữu đó. Rồi cái chú đó kết tập vô trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thành ra mình đọc ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm tự dưng thấy Đức Phật đọc cái bài chú đó. Mà quý vị thấy Đức Phật đâu có giải thích cái chú đó như thế nào, chỉ nói là cái chú này tốt, lành thế thôi. Chứ Đức Phật không có nói là giải thích ra cái chú đó. Thành ra khi mà các tổ kết tập nó, các tổ nó dùng những cái đoạn cũng là Đức Phật nói cả, nhưng mà khi kết hợp với nhau thành ra một bộ kinh. Thành ra cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ mình mới hiểu rõ là cái sự kết tập như vậy nó không phải là nó sai lầm. Đức Phật không có nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa từ buổi sáng tới tối cái là hết trơn, không có chuyện đó. Mình hiểu được đó rồi, bây giờ mình mới nói. Điều qua kinh Diệu Pháp Liên Hoa này thì cái bản mình học á là cái bản ngài Kumara thập dịch, phải không? Quý vị thấy trong đó phải không? Kumara thập dịch. Thì cái bản này là cái bản phổ thông nhất, bởi vì ở Việt Nam, ở bên Tàu, ở bên Nhật nó đều thích cái bản này. Nhưng mà bản này cũng phải là bản dịch đầu tiên, mà cũng phải là bản dịch hay nhất. Xin lỗi, hay nhất thì đúng. Vì quý vị đọc nghe cái văn ấy, thì nó khác hẳn liền. Nhưng mà cái bản dịch đầu tiên đó là cái bản Chánh Pháp Hoa. Bản Chánh Pháp Hoa thì chỉ có 27 phẩm thôi, không có phẩm Đề Bà Đạt Đa, có thêm phẩm cái bằng Dược Vương Như Lai. Ở trong nó xếp khác nhau. Bây giờ mình trở lại, khi mà sắp xếp thành ví dụ như quyển thứ nhất, quyển thứ hai, quyển thứ ba, trong này có 7 quyển, 7 quyển 28 phẩm, thì những cái phẩm đó là do các tổ ngày xưa đặt tên ra và sắp xếp lại, chứ không phải là chính Đức Phật nói. Bây giờ là vô phẩm thứ nhất nhé, xong rồi hết rồi phẩm thứ nhất rồi nhé, bây giờ bắt đầu phẩm thứ hai. Đức Phật không có nói, mà cũng không có nói tên cái phẩm đó tên là gì ấy. Những cái tên là người ta đặt ra, vì sau này đặt ra. Thì quý vị thấy điều đó rồi phải không? Tức là cái kinh Diệu Pháp Hoa này ấy, là cái kinh phổ thông nhất, phổ biến rất là nhiều. Bây giờ mình học có ba bản chánh, là bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, bản Chánh Pháp Hoa với bản kinh Thiêm của Diệu Pháp Liên Hoa. Trong đấy có tất cả là 7 quyển. Bây giờ mình nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái tên kinh chữ Phạn của nó là Saddhamma Pundarika Sutram. Saddhamma, Dharma quý vị biết rồi phải không? Dharma tức là pháp, Phật Pháp Tăng mà Buddha Dharma Sangha phải không? Pháp tức là Dharma, Sat tức là diệu, diệu tức là màu nhiệm, diệu pháp tức là cái pháp màu nhiệm. Pundarika tức là mình phiên âm ra ngày xưa thì người ta gọi là phân đà lợi. Phân đà lợi tức là cái hoa sen trắng. Thầy giáo quý vị hồi nãy mình nói rồi phải không? Có những bạch liên xã là vậy đó, những hội cái bằng hội hoa sen trắng là vậy. Nên người ta chuyên môn thọ trì kinh pháp hoa. Pundarika tức là phân đà lợi, bởi vì hôm trước mình học rồi, quý vị nhớ có tất cả 4 loại hoa phải không? Ở trong kinh Phật đó. Quý vị tụng A Di Đà hoài mình biết không? Chỉ trung liên hoa, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, 4 thứ. Tức là hoa sen xanh, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, 4 cái. Thì cái hoa sen trắng này gọi là Pundarika. Pundarika tức là bạch liên. Thì đúng ra cái tên dịch này phải gọi là kinh Diệu Pháp Bạch Liên Hoa. Đúng, vì liên hoa tức là mình nói hoa sen thôi, nhưng mà hoa sen thì mình hiểu ngầm là hoa sen trắng. Hoa sen đỏ tức là Padme, Padma đó. Họ phiên âm rồi là Bát Đầu Ma. Bát Đầu Ma tức là hoa sen đỏ, tức là hồng liên. Hồng liên thì quý vị thấy ở trong cái chú Quan Âm Om Mani Padme Hồng phải không? Án Mani Padme Hồng. Om Mani, Mani tức là viên ngọc, Padme tức là hoa sen đỏ, tức là hoa sen ngọc sáng, hoa sen ngọc sáng, hoa sen ngọc sáng, hoa sen. Hồng tức là cái chủng từ hôm trước mình học rồi, Ha A Om Ma đó, hồng là 4 chữ. Rồi cái hoa sen xanh là Ubala tức là Ubala, Ubala hoa. Ở trong kinh này cũng có nói tới là hoa sen xanh. Còn Kudama tức là hoa sen vàng. Ừ. Hoa sen vàng thì quý vị biết là ở bên Ấn Độ nó cũng có. Bên Ấn Độ, bây giờ quý vị đi qua bên Ấn Độ nó cũng có. Mà Mỹ nó có hoa sen vàng. Bây giờ thì chắc nó có rồi, vì nó cấy giống được. Nhưng mà ngày xưa là nó không có cái đó đâu. Thì ra người ta mới nghĩ là cái hoa sen vàng nó chỉ có ở Tây Phương Cực Lạc thôi. Mà hay quý vị thấy không? Tây Phương Cực Lạc sao mà bên Ấn Độ nó chạy qua bên Tây, qua bên Mỹ này thấy hoa sen vàng thiếu gì. Quý vị đi đường 10 này, đi vòng vòng tới, lâu lâu đi xuống mấy cái lung phía bên hông đường 10 này, thấy hoa sen nó mở nở đầy trên, toàn hoa sen vàng không, mọc hoa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa tức là kinh pháp màu nhiệm hoa sen trắng. Bây giờ Saddhamma Pundarika Sutra là như vậy. Giờ quyển thứ nhất này, Phật tựa thứ nhất, chính tôi được nghe một thời bấy giờ Đức Phật cùng với chúng đại từ khưu quý vị hiểu rồi phải không? Một rồi mình sẽ nói thêm, 1,200,000 người đều hội họp ở trong núi Kỳ Xà Quật nơi thành Quân Xá. Rồi. Tại sao đây quý vị thấy 1,200,000 người, 1,200,000 người á, tức là 12,000 người Còn trong khi quý vị nhớ ở trong Kinh A-di-đà là gì? Thiên nhị bách ngũ thập nhân câu, phải không? Tức là 1250 đệ tử, mà đây tới 12.000 đệ tử luôn. Hơn nhiều gì, phải không? Đó là một cái. Đại từ khưu, tức là mấy ông sư lớn, tức là bây giờ mình gọi là hòa thượng, hay trưởng lão hòa thượng, hay đại hòa thượng gì đó, mà tới 12.000 người, rồi đều hòa học ở trong núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá. Thì cái chỗ phần trên này, tức là lục chủng thành tựu, mình học mấy kinh khác mình biết rồi. Bây giờ mình nói trước, sơ qua cái này. 1.000 người, tại sao như vậy? Đây là một trong những lý do mà nhiều người người ta không có tin cái kinh Pháp Hoa, người ta không biết, người ta không hiểu. Nói xin lỗi, tại người ta không chịu học. Mình học thì mình biết. Ở trong kinh Di Đà đó, Đức Phật nói 1.250 đệ tử, mà tại sao đây là tới 12.000 đệ tử? Còn nhiều cái kinh khác lại nói khác. Bây giờ quý vị phải nhớ lại, ngày xưa mình học Phật học phổ thông rồi, Đức Phật nói kinh có 5 thời. Cái này mình có phúc dữ lắm, mình học Đại Thừa. Bởi vì mình học Đại Thừa thì Ngài Chí Khải, Ngài mới dạy mình cái này. Quý vị nhớ Thiên Thai Chí Khải Đại Sư đó, Ngài mới viết quyển Lục Diệu Pháp Môn đó, kỳ rồi mình học An Ban Thủ Ý đó. Chính Ngài đã chia cái thời thuyết pháp của Đức Phật ra làm 5 thời kỳ: Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Quảng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Tức là khi mà Đức Phật mới thành đạo xong rồi á, thì 21 ngày Ngài ngồi đó, Ngài nói kinh Hoa Nghiêm. Thành ra cái bộ Hoa Nghiêm đó, bộ Hoa Nghiêm thì nó có 3 cái bộ chính: một bộ 40 quyển, một bộ 60 quyển và một bộ 80 quyển. Thường thường Việt Nam mình tụng á, hoặc học á, là học cái bộ 40 quyển. Tại sao? Vì ở trong phẩm Hoa Nghiêm mà Đức Phật dạy cho các Bồ Tát. Quý vị nhớ không? Quý vị đọc cái kinh Hoa Nghiêm rồi quý vị thấy. Thành ra Đức Phật mà lúc mà mới thành đạo xong rồi á, các ngài dạy về Hoa Nghiêm, tức là dạy về Bồ Tát, lý tưởng của Bồ Tát. Dạy có 3 tuần thôi. Bởi vì Bồ Tát thì các ngài giỏi lắm, nói dễ hiểu lắm, nói rất là nhanh. Có 21 ngày thôi, Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Thì lúc đó Phật không nhập Niết Bàn, mà Phật trở lại dạy lại cái lớp nhỏ, tức là dạy cái tiểu thừa, tức là dạy A Hàm. A Hàm thập nhị, tức là 12 năm. 12 năm Đức Phật dạy kinh A Hàm, không ạ? A Hàm tức là bây giờ mình nói bằng kinh bộ, trung bộ, trường bộ gì đó, tiểu bộ, tất cả những cái kinh đó, tức là Đức Phật dạy từ nhỏ. Dạy tứ diệu đế, dạy bát chánh đạo, Đức Phật dạy cho các ông thầy tu hoặc những người muốn tu giải thoát như thế nào. Tức là tu dần dần lớn lên. Đó, tức là cái giai đoạn thứ nhì. Rồi phương quảng ấy, tức là tất cả những cái kinh điển mà dẫn dắt từ cái tiểu thừa qua đại thừa, bây giờ bắt đầu qua đại thừa. Khi mà xong cái phần phương quảng này cũng 8 năm rồi, thì Đức Phật mới dùng 22 năm nhị thập nhị niên bát nhã đàm, tức là dạy cái bộ bát nhã. Bát nhã tức là trí tuệ, mà hai bát nhã là cái bộ này 600 quyển. Thì hôm trước quý vị mình có nói sơ rồi, quý vị hiểu rồi. Bộ bát nhã, nếu mà mình hiểu được cái bộ bát nhã, hoặc là đọc ít nhất cũng một vài lần cái bộ bát nhã này thì mình khá được cái đó. Thì trong cái bộ bát nhã thì rút lại là cái tâm kinh mà mình học. Tại vì mình nói xin lỗi quý vị chứ dễ gì đọc được hết cái bộ đó, mà đọc xong cũng hiểu đâu. Thành ra đọc cái đó, ở trong đó có hai cái kinh quan trọng, là cái kinh tâm kinh, là cái kinh mình học, mình tụng mỗi ngày nè. Và thứ hai là cái kinh Kim Cương. Kinh Kim Cương Cang là cái kinh mà Đức Phật nói ngày tu Bồ Đề đó. Thì kinh đó là kinh số 577. Bộ bát nhã có 600 quyển, thì cái kinh Kim Cang là quyển thứ 577. Thì ra quý vị mà về, quý vị mà muốn đọc cái kinh Kim Cang, lấy ở trong đó ra là nó cũng có đủ hết. Cái bộ Kim Cang là bộ rất là lớn. Sau này thì có một bộ khác, các tổ cũng rút lại, thì ra bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật, 3 tập ngắn, thì không bằng cái đó. Thành ra khi mà Đức Phật dạy xong Bát Nhã rồi á, Ngài bắt đầu quan Pháp Hoa và Niết Bàn. Niết Bàn là cái giai đoạn chót, là kinh bộ Đại Niết Bàn đó, chứ không phải là Niết Bàn nhỏ của tiểu thừa đâu, ngắn. Pháp Hoa là 12 năm, Đức Phật dạy cái bộ này 12 năm. Thì nếu mà quý vị đọc cái kinh này rồi, quý vị thấy ở đây này, Đức Phật nói ở Kỳ Xà Quật. Kỳ Xà Quật đó, tức là cái núi linh thú. Kỳ Xà tức là cái phiên âm của chữ Phạm, nghĩa là cái con chim kiên kên. Ngày xưa kêu chim thú, chim thú hoặc là kiên kên. Con kiên kên là mình Việt, tiếng Việt mình. Còn chim thú là chữ tàu. Nếu quý vị thấy chim thú thì người ta mới nói là thú sơn hoặc linh sơn, linh thú sơn, núi linh thú chẳng hạn. Tức là cái núi đó, vì cái núi của nó cái mỏm đá trên nó, đầu nó giống như là cái mỏ con kiên kên. Thì ở trên đó nó có những cái hang động, tức là những cái hang mà Đức Phật với lại các đệ tử của Ngài nó ở trong đó. Thành mới nói chữ quật, quật là chữ tàu, có nghĩa là cái hang. Cũng giống như mình nói Long Sơn, Long Môn Thạch Quật, hoặc là Đôn Hoàng Thạch Quật, nó tức là những cái động đá ở trong Đôn Hoàng, hoặc ở Long Môn, hoặc ở Mạc Cao chẳng hạn, đều có chữ đó. Trong núi Kỳ Xà Quật, tức là chỗ Linh Sơn. Thì quý vị cũng thấy này, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này á, Đức Phật giảng ở núi Linh Thứ, tức là chỗ thành Vương Xá gì. Thứ hai nữa là cái bộ Bát Nhã mà Đức Phật mới giảng rồi 22 năm đó, là cũng Đức Phật cũng giảng ở núi Duyên Linh Thú đầu tiên. Tuy nhiên là Đức Phật giảng nhiều chỗ, nhưng mà cái chỗ đầu tiên mà Đức Phật giảng vẫn là núi Linh Thú. Thành ra người ta mới nói Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát là như vậy đó. Tức là chỗ đó là Đức Phật dạy kinh cho các Bồ Tát rất là nhiều kinh, kể cả bộ Bát Nhã và kể cả bộ Pháp Hoa này. Nơi Thành Vương Xá, Thành Vương Xá thì quý vị biết rồi, tức là của vua Tần Bà Sa La. Thành ra ở đây quý vị thấy, cái này mình nói là chủng lục chủng thành tựu. Bây giờ quý vị nói lục chủng thành tựu không hiểu thì bây giờ mình nhắc lại thôi. Lục chủng thành tựu tức là 6 điều, lục là 6, chủng là như thứ, thành tựu tức là cho nó hết, cho nó viên mãn, cho nó được, cho nó xong, cho nó rồi đi. Thành tựu tức là rồi đi. Tức là phải có 6 thứ để cho nó rồi, cái kinh cho nó xong. Cho xong là cái gì? Đây này, chị tôi nghe này, ở đây nói chính tôi được nghe, thì trong cái bản chữ Nho của nó là Như Thị Ngã Văn. Hầu hết những kinh điển có chữ là Như Thị Ngã Văn hoặc là Văn Như Thị. Như Thị Ngã Văn, Như Thị tức là như thế này. Ngã là tôi, ngã là ngộ, văn là nghe, tôi nghe. Tiếng Tàu thì nó nói ngược, người ta nói Như Thị Ngã Văn. Chứ bây giờ mình nói dịch tiếng Việt mình nói như vậy tôi nghe thì người ta thấy mình không giống ai. Thì giờ mình phải nói tôi nghe như vậy. Đó là chữ vậy, hoặc Văn Như Thị. Văn Như Thị tức là cái chữ ngã bỏ đi. Tức là mình nói về bằng su sang đi, tức là mình không, mình hiểu ngầm, nó là có chữ ngã đó. Cũng giống như tiếng Việt mình nói vậy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, chị ăn cơm chưa? Dạ tôi ăn cơm rồi. Thì đúng, văn phạm phải không? Nhưng mà tôi cũng có thể nói, ăn cơm chưa? Thì quý vị nói, ăn cơm rồi. Cũng đâu có ai nói gì đâu. Tức là cái chữ mà tôi hoặc chữ chị đó là cái chữ mà mình hiểu ngầm. Thành ra Văn Như Thị là cũng như vậy. Thành ra quý vị đọc những kinh mà thấy được chữ Văn Như Thị không có chữ ngã đâu, quý vị nói là nó thiếu thì không phải. Tức là chữ đó chữ hiểu ngầm. Thành ra đây nó có hai điều rồi. Thứ nhất là chính tôi nè, được nghe, nghe cái gì? Tức là Như Thị nè. Chính tôi nghe cái này một thuở nọ, tức là một thời bấy giờ nè. Đức Phật nè, cùng với Đại Từ Khưu nè, là năm cái nè, hội họp nơi thành Kỳ Xà Quật, trong núi Kỳ Xà Quật, Thành Vương Xá. Tức là 6 cái, tất cả. Tức là bây giờ ai nghe là ngày A Nan, hầu hết quý vị nghe nói cái tất cả những kinh điển Như Thị Ngã Văn, tức là người lời ngày A Nan nói. Chính tôi được nghe, tức là được nghe cái kinh này một thời, tức là cái thủa đó, chứ không phải nói rõ. Nói rõ giống như là trong kinh Lăng Nghiêm, có khi thì Đức Phật nói rõ, có khi ngày A Nan nói rõ, có khi không. Những kinh này không nói rõ là lúc nào, tại sao mà mình dám nói là như vậy, thì tại sao lại Pháp Hoa lại sau cái bộ Niết Bàn, mà hồi mình sẽ thấy tại sao mà ngài Chí Khải dám nói như vậy. Tại vì người ta nghiên cứu rất là giỏi quý vị. Còn ở đây ví dụ như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì quý vị thấy rõ ràng ở trong kinh ngày A Nan nói lúc đó là vua Ba Tư Nặc vì đám dỗ, tức là đám kỵ của thân phụ, thì đã mời Đức Phật đến cung để mà dự yến, tức là ngài mời Đức Phật tới thọ trai. Ngày kỵ tức là ngày dỗ. Thì ra bây giờ ví dụ như mình nghiên cứu về kinh điển, mình học lại đó, à bây giờ tức là mình biết là cái ông vua Ba Tư Nặc này, ông có ông già, thì ông già ông mất hồi nào, bởi vì một năm chỉ có kỵ một lần thôi chứ, chết một lần thôi chứ đâu có chết hai ba lần được. Thì ra mình mới tính lại được là ngày nào tháng nào đó là cái ngày đó. Quý vị thấy hay, tức là những học giả người ta nghiên cứu là lại là như vậy. Thì ở đây quý vị thấy cùng với Đại Từ Khưu, Đại Từ Khưu thì mình biết rồi, tức là những sư lớn 1 vạn 2.000 người, à quý vị thấy rõ ràng không? Tại sao cái này chứng tỏ là Đức, là cái kinh này viết sau cái kinh Đại Bát Nhã. Tất cả những kinh khác thì là 1.250 người, đó, cái kinh này là tới 1.200.000 người, tức là 12.000 người rồi. Bởi vì từ cái thời mà Đức Phật giảng Bát Nhã cho tới Đức Phật giảng Pháp Hoa này thì đương nhiên là đệ tử của Phật phải thêm nhiều người lên đi, càng ngày nó càng tăng lên. Tại cái số này, tức là cái quyển, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này phải nói sau cái kinh Bát Nhã, hoặc là phải nói sau kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà phải nói trước, kinh này nói sau. Đều hội họp ở trong núi Kỳ Xà Quật mình mới nói được, phải không? Tức là núi Linh Thú, nơi Thành Vương Xá. Thành Vương Xá tức là cái xứ sở của nó, cái xứ của nó mình biết rồi, tức là của vua Tần Bà Sa La, Bimbisara. Mà lúc đó thì vua Tần Bà Sa La chết rồi, không còn nữa. Mình đọc tới sau khúc này mình sẽ thấy nha. Các vị này đều là bậc A-la-hán, quan trọng cái phần này nè. Mọi lậu nghiệp đã hết, không còn phiền não. A-la-hán, A-ra-hạt, tức là cái người mà không còn rơi rớt trở lại nữa, tức là cái người đã chứng đắc rồi. Nếu mà tu theo thanh văn ấy, tức là 4 quả phải không? Tu Đà Hàm, Tư Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán, tức là cái quả cao nhất. Tức là những người mà không còn phiền não nữa, bảo đảm là khi mà tu xong cái này là ra khỏi cái thế giới này, không còn trở lại thế giới này nữa, mới gọi là A-la-hán. Mọi lậu nghiệp đã hết, lậu tức là rơi rớt trở lại, cái nghiệp mà để làm cho mình rơi rớt trở lại. Tức là bây giờ mình làm cái gì tầm bậy tầm bạ, làm tội lỗi, làm những cái ăn hô nói thừa, hoặc mình đánh người ta, mình xỉa người ta hay gì nó, thì đương nhiên mình mắc nợ người ta, hoặc người ta mắc nợ mình là mình sẽ phải trở lại. Không còn phiền não. Phiền não quý vị biết rồi phải không? Phiền não tức là phiền nhiễu não loạn, tức là làm cái mình bị động não á, tức là nói cái gì các ngài coi như là không pha thôi, xong việc lợi mình đã làm xong, dứt hết mọi sự ràng buộc ở trong các cõi được tâm tự tại. Mấy câu này quý vị đâu có gì không hiểu phải không? Những vị đó là A Nhã Kiều Trình Như, Maha Ca Diếp, Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Giờ Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, Maha Ca Chiên Diên, An Nậu Lâu Đà. Quý vị đọc tất cả này rồi, Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử, Tu Bồ Đề, A Nan La Hổ La, những vị đại A La Hán ấy đều là người trí thức trong chúng. Dễ hiểu phải không? Tất cả những cái vị này là những người có thật, tất cả những đệ tử của Đức Phật là những nhân vật có thật, nhân vật lịch sử, tức là chuyện ở trong sách vở là có, mình tìm được. Mấy ông này là con cái nhà ai hay là ở đâu ra thì biết rất là rõ. Bây giờ mình đọc sơ qua này, trước hết nó mình sẽ thấy một cái chối liền. Bây giờ quý vị thấy nè, những vị đó là Tu Bồ Đề, A Nan La Hầu La, những vị đại A Nan Hán đều là người trí thức trong chúng. Quý vị thấy giật mình liền phải không? Giật mình cái gì quý vị nhớ không? Là vì hầu hết cái kinh kia, hoặc là quý vị nghe, nhất là những người tiểu thừa nói á, là ông A Nan nó tới là tới lúc Đức Phật chết rồi ông vẫn chưa chứng đắc. Xong rồi Đức Phật mà chết rồi nó rồi kết tập kinh điển rồi, ông Maha Ca Diếp ông không cho ông A Nan vào kết tập, ông phải ở ngoài. Rồi xong ông trăn trở sau ông mới ngộ được, chứng ngộ được thì ông mới chui lỗ khóa, ông đi vô cái hang mà kết tập. Quý vị nhớ cái kinh đó phải không? Mà tại sao ở đây nói ông A Nan này, rõ ràng này, những vị đại A La Hán ấy mà ông A Nan là A La Hán lúc này trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, lúc này Đức Phật còn sống mà Đức Phật nói mà. Như vậy kinh này có sai không quý vị? Bây giờ mình nhắc trở lại nhé. Bây giờ quý vị kinh nào mà quý vị thấy nói là ngài A Nan là bậc hữu học chưa đắc? Kinh A Di Đà đâu có nói, kinh Thủ Lăng Nghiêm mình học rồi đâu có nói, kinh Viên Giác hoàn toàn không nói, kinh Giải Thâm Mật Đức Phật giảng cho các Bồ Tát đâu có nói gì tới ngài A Nan đâu. Thì kinh gì nữa? Tất cả những kinh đại thừa của mình, kinh Hoa Nghiêm thì không có mắc mớ gì chuyện. Mà Như Thị Ngã Văn tức là phải có ông A Nan ông ngồi ông nghe ông chép lại. Thì bây giờ quý vị nói nếu như vậy tức là ông A Nan ông tự ông viết lấy, thì giờ ông không có nhắc tên ông trong mấy kinh kia thì là đúng. Nhưng mà tại sao cái kinh này, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ông lại nói về A Nan này là vị đại A La Hán? Tức là ông nói tôi chứng rồi nè, tôi là đại A La Hán rồi nè. Thì bây giờ quý vị thấy rõ này, bây giờ mình nói trở lại thôi, nó dễ hiểu chứ không có gì hết. Hồi nãy mình mới nói kinh Đại Bát Nhã phải không? Bộ Đại Bát Nhã 600 quyển. Thì chính ở trong bộ Đại Bát Nhã đó, ngay cái dòng đầu tiên đó, tức là nói là ông A Nan này là ngoại trừ ngài A Nan còn ở bậc học địa mới được quả dị lưu, tức là Tu Đà Hoàn. Tức là chỉ ở tất cả kinh đại thừa bộ Đại Bát Nhã là nói rõ ràng như vậy thôi. Thì tại sao ở đây là nói khác? Tức là cái bộ Đại Bát Nhã nói trước 22 năm, xong rồi mới tới bộ Diệu Pháp Liên Hoa, tức là 12 năm này. Thì lúc này là ngài A Nan đã ngộ rồi, chứ không phải là tới lúc mà chứng quả gì kết tập lần thứ nhất rồi đó rồi chứng quả. Cái đó là chuyện người ta nói sau đó thì mình nói không biết, trừ phi quý vị không tin kinh Diệu Pháp Liên Hoa thôi. Nhưng mà cái này là quý vị hiểu rõ ý nghĩa rồi phải không? Hiểu tại sao mà trong là nói ông A Nan là đại A La Hán. Vì thật ra chỉ có quyển này là nói A Nan là đại A La Hán, chứ không phải là mấy quyển kia. Nhưng mà sở dĩ cái kinh Đại Bát Nhã mà nói ông A La Hán vẫn còn là bậc hữu học á, tức là chưa có đạt quả gì hết á, mới có chứng Tu Đà Hoàn thôi, là bởi vì cái kinh nó nói trước, xong rồi tới kinh này. Bây giờ mình nói sơ sơ qua mấy ông này. A Nhã Kiều Trình Như quý vị biết rồi phải không? A Nhã Kiều Trình Như tức là Anasi Kodana, Kodana Kiều Trình Như á, tức là cái ông mà năm anh em gì Đức Phật đi tu chúng đi, là năm người mà được Phật độ trước tiên. Nhưng mà bây giờ mình nhắc trở lại thôi, tức là ông Kiều Trình Như này là đạo sĩ, ông lớn lắm. Ngày xưa mà lúc mà Đức Phật mới ra đời đó, thì vua Tịnh Phạn đó, mời 7 ông đạo sĩ vô trong cung vua để mà xem tướng cho ông. Cũng như giống bây giờ mình nói đi coi thầy bói chấm số tử vi mà. Quý vị biết này phải không? Bây giờ thiếu những người đẻ con ra về đi chấm số tử vi liền coi, mướn thầy coi thằng này con này mai mốt nó có khá không, nó có chống đối tao không, nó làm gì không phải không, nó có làm suối quẩy hay gì ví dụ vậy. Thì mình coi như vậy. Thì ngày xưa cũng vậy, ông vua ông mướn mời mấy ông đạo sĩ này vô coi. Thì trong đó thì bây giờ thường thường nổi tiếng nhất vẫn là ông A Tư Đà gì phải không? Ông A Tư Đà thì ông nói là cậu này á, lớn lên á, sẽ thành vua rất lớn, cai quản thiên hạ. Còn nếu mà không thành vua đi tu ấy, thì sẽ thành bậc Tuyệt Luân Vương. Quý vị nhớ cái nói chuyện đó rồi phải không? Thành ra ông A Tư Đà là ông rất nổi tiếng, ông lớn hơn đạo sĩ lớn đó. Giống như Việt Nam mình ở Sài Gòn mình nói đi coi ông thầy Bối Canh, ông thầy Bối Kim đó, là khá hơn mấy ông thầy mà ngồi lắc ở ngoài đường, tức là mấy ông thầy đó là giỏi hơn. Thành ra ông A Tư Đà được nể vì, chứ ông Kiều Trình Như đó là một trong bảy đạo sĩ đó, thì trong bảy ông nó chỉ có một mình ông Kiều Trình Như. Cô Đa Na đó là ông nói cái thằng nhỏ này mai mốt nó sẽ thành Phật. Thành ra lý do đó quý vị hiểu tại sao mà Đức Phật về sau mà đi tu á, học với mấy thầy xong rồi đi tìm ông Kiều Trình Như mà học không, quý vị nhớ không? Tại vì ông Kiều Trình Như lúc nào ông là đạo sĩ già rồi. Đức Phật nhớ là ngày xưa chắc là cũng nghe ông già kể lại nói ở hồi mình nhỏ đó mình nói như vậy, ông ấy nói mình như vậy, thì giờ ông ấy đi tìm ông Kiều Trình Như để mà tu. Thì đi theo ông Kiều Trình Như thì ông Kiều Trình Như cũng có 4 người khác nữa, tức là 55 người đó tu chung với nhau, thì tu cái kiểu khổ hạnh, bởi vì thật sự là họ chưa thấy đạo, họ không hiểu đạo. Thì ra Đức Phật tu một thời gian vậy, Đức Phật mới bỏ đi. Mới bỏ đi thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ tôi bỏ đi. Rồi Đức Phật mới về xuống dưới gốc cây Bồ Đề, chuyện đó quý vị biết rồi, thì bây giờ mình nói thì nó hết thì giờ hết phải không? Tới lúc mà Đức Phật thành đạo rồi, Đức Phật mới nhớ lại ông Kiều Trình Như mới đi độ cái ông. Thì quý vị sở dĩ tôi nói dài dòng là bởi vì cái ông này, quý vị nhớ nếu mà quý vị nhìn trên bản đồ á, Bồ Đề Đạo Tràng nó cách cái vườn Lộc Uyển nó là 200 cây số. Quý vị thử tưởng tượng ngày xưa 2500 năm trước á, mà ông ấy đi bộ, ông ấy đi trên đất mà ông đi 200 cây số để mà ông kiếm mấy cái người kia, tức là cũng phải có tình thân dữ lắm phải không? Chứ còn nếu mà sơ sơ người ta đâu có thèm, thế kệ ông chứ, ai thèm hoặc là nhắn tin kia thôi. Chứ bây giờ ông đi bộ như vậy, tức là phải có một cái tình gì mà thật tình như vậy. Ông đi tới là bởi vì khi mà Đức Phật tới rồi gặp mấy ông ấy thì Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên, tức là Đức Phật nói cái kinh chuyển pháp luân. Bây giờ mình nói là tứ diệu đế đấy. À, thì Đức Phật giảng cho ông Kiều Trình Như xong một cái á, thì Đức Phật hỏi ông Kiều Trình Như và Đức Phật nói liền Anasi Kodana, tức là Kiều Trình Như đã hiểu. Quý vị không? Cái đó là chữ Phạm. Anasi tức là đã hiểu rồi. Tức là ông Kiều Trình Như chứng quả Tu Đà Hoàn, chứng quả đầu tiên. Khi mà người ta phiên âm sang chữ Tàu á, thì người ta gọi là A Nhã Kiều Trình Như. Chứ A Nhã không phải là cái tên của ông hay cái gì hết, mà nó là cái title thôi. Giống như bây giờ mình nói là Hòa Thượng hay Tỳ Kheo hay là Bồ Tát gì đó, nói vậy thôi. Tức là A Nhã Kiều Trình Như, quý vị hiểu cái nghĩa đó rồi ha. Tức là ông Kiều Trình Như đã hiểu. Tại sao đầy cái tên ông A Nhã Kiều Trình Như nằm trên đầu tiên đó, trên gần ông Maha Ca Diếp nữa. Maha Ca Diếp là đại đệ tử Đức Phật mà. A Nhã Kiều Trình Như là như vậy. Maha Ca Diếp quý vị rồi, Maha Ca Diếp tức là ngài Đại Ca Diếp, tức là ngài này cũng là Bà La Môn. Ngày xưa đó ngài có vợ hai ông bà sắc vàng hết, cái chuyện đó quý vị biết trước rồi. Biết rồi, bây giờ nếu mà mình nói nhiều thì nó hết, nhưng mà phải nói sơ qua để quý vị hiểu. Tức là Maha Ca Diếp là ông đại đệ tử của Đức Phật và nói là đầu đà đệ nhất. Và sau khi mà Đức Phật nhập diệt rồi nữa thì trao quyền lại cho ông này, tức là cũng như là ông Maha Ca Diếp kế vị Đức Phật, hiểu không? Tức là vị tổ thứ hai là Maha Ca Diếp. Maha Ca Diếp này á, thì ông gọi một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, tức là đệ tử lớn á, gọi là đầu đà đệ nhất. Đầu đà tức là Đu Thăng Ga. Đu Thăng Ga tức là những cái giới đặc biệt. Thường thường quý vị nghe nói bây giờ giới luật là ông sư là 200 năm giới gì phải không? Nhưng mà ông Maha Ca Diếp này á, ông tu theo cái giới đặc biệt Đức Phật cho, tức là Đu Thăng Ga. Bây giờ quý vị qua bên mấy nước như Thái Lan nó vẫn còn cái giới này, tức là cái giới này gồm 13 giới, gọi là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh thì mấy ông này á, chỉ mặc y phấn tảo thôi, tức là không bao giờ nhận cái áo của người ta cho ấy. Đi lượm mấy cái mảnh rẻ đó mà ta vứt ở mấy cái chỗ lò thiêu á, tức là cái chỗ đất mà người chết đó, xong ta lượm lên. Tới bây giờ quý vị biết về sau qua bên Tàu á, mấy ông sư á, có nhiều ông sư mà ông ấy cố ông ấy đi ông hành thực cái hành đầu đà này á, là ông đi ông lượm tất cả những cái đồ dơ giấy, ngay những cái vải mà dơ giấy của đàn bà hay gì đó là họ lượm về họ rửa ra, để họ may thành cà sa để họ mặc. Chứ không phải cà sa tức là cái gì kiếm mà lộng cái bằng kim lam hay gì thâu kết vàng hay là chỉ kim tuyến, không có cái đó. Thành ra cái hạnh đầu đà của ông là khác. Trong 13 cái giới của đầu đà đó, tức là ông này ông tôn trọng đệ nhất hết, hạng nhất. U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp là ba anh em ông Ca Diếp ở U Lâu Tần Loa. U Lâu Tần Loa là cái địa danh gọi là Uruvela. Thì chuyện này quý vị biết rồi, tức là ba người Ca Diếp này á, là ngày xưa họ theo cái môn phái gọi là thờ lửa. Thờ lửa thì Đức Phật mới tới đó thì xin ngủ, quý vị nhớ chuyện đó rồi phải không? Vô xin ngủ cái mấy ông này, ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp này ông mới nói thôi bây giờ cho ông vô cái hang đó, tính ở trong hang đó có con rắn độc lắm, ông ngủ ro tối nó cắn ông chết. Thì Đức Phật nói không sao, vô đây để tối cho tôi nói chuyện. Cái ông Đức Phật đi vô ngủ đó, ngủ đó sáng ra Đức Phật lấy cái chén, cái bình bát của Đức Phật, trong đó có con rắn, trong đó Đức Phật ngộ độ nó rồi. Thành ra mấy ông này mới đi theo Đức Phật, tức là ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp này, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp là ba ông này, đều là ba người tu chung với nhau đạo thờ lửa. họ bỏ cái đạo đó, họ đi theo Đức Phật. Xá Lợi Phất quý vị biết rồi ha, Xá Lợi Phất đại Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên là hai người bạn tu với nhau, không phải anh em, nhưng mà họ tu chung với nhau, tức là cũng như gọi là bạn đạo, bạn tu với nhau, họ đều là Bà La Môn hết. Thì những chuyện riêng thì quý vị học biết, bây giờ mình đi không thể đi vô từng chi tiết một mấy năm mới hết kinh này. Quý vị biết là hai người này đều là Bà La Môn và hai người này đều tu theo Phật. Ông Xá Lợi Phất đó, là ông gọi là trí tuệ đệ nhất, ông Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Rồi bây giờ mình tới Mahakachinjian. Mahakachinjian đây tức là ông này nghị luận đệ nhất, nghị luận đệ nhất có chỗ thì nói là luận nghĩa đệ nhất, nghị luận đệ nhất tức là ông ấy mà cãi nhau với người ta thua. Nó có khác nha, quý vị đừng có lộn với là thuyết pháp đệ nhất là cái ông Phú Đô Lâu Na này. Thuyết pháp tức là giảng cái pháp của Đức Phật ra, chứ không có tranh luận với người ta được. Còn cái ông này á, Mahakachinjian là ông ấy tranh luận với người ta được, bởi vì ngày xưa ông cũng giỏi lắm. A Nậu Lâu Đà tức là ông An Na Luật, cái tên khác. A Nậu Lâu Đà hoặc là An Na Luật là một tên, tức là ông này gọi là thiên nhãn đệ nhất. Cái ông này ông đi tu rồi ông bị mù mắt, tức là tại vì ông học kinh dở, nói về Đức Phật mới nói, rồi ông mới thề, ông mới nguyện là hãm mà bây giờ mà tôi không có thu kinh là tôi không nhất định, tôi không có nhắm mắt lại ngủ. Thì ông bị hư mắt, nhưng mà ông lại được cái thiên nhãn đệ nhất, thiên nhãn tức là mắt trời. Đây Kiết Tân Na Kiều Phạm Ba Đề, Kiết Tân Na Kiều Phạm Ba Đề Li Bà Đa, tất cả mấy ông này thì quý vị mà đọc kinh A Di Đà, ở trong kinh A Di Đà đầu tiên cũng có mấy ông này. Thì ông Kiết Tân Na này tức là ông chuyên môn giỏi về tinh tú, ông không phải là đại đệ tử của Đức Phật, trong 10 đại đệ tử không có tên ông này, nhưng mà ông Kiết Tân Na là ông giỏi về tinh tú đệ nhất, tức là ông giỏi về thiên văn. Những vị mà đệ tử của Đức Phật nó đều có những tài băng như vậy. Kiều Phạm Ba Đề tức là Govapati, Kiều Phạm Ba Đề tức là cái ông mà nói cái người ông giống như trâu, thì nó giống như trâu mà cái miệng ông có cái tật cũng cứ nhai hoài, giống như bây giờ mình thấy mấy người mà cứ nhai xin gum hoài, chừng đệ tử vốn nghe kiểu xin cung này, cố ngày cứ nhai hoài. Nó Kiều Phạm Ba Đề là cái ông này, Đức Phật giảng ông này sở dĩ tại sao mà ông như vậy, ông là La Hán, đại đệ tử của Đức Phật nữa, không phải là đại đệ tử lớn, tức là trong 10 đại đệ tử thì ông không có ông, nhưng mà ông có cái hay là bởi vì ông ấy trả cái quả của ông. Tại sao mà ông ấy là La Hán mà ông ấy có cái tật nữa mà ông ngồi đâu cứ nhai như bò, mà tiếng nói của ông thì ồ như trâu. Tại vì quý vị biết, nếu mà quý vị tin thôi. Đức Phật nói tiền kiếp của ông á, 500 kiếp trước á, ông đi ngoài đường, ông đi qua ruộng lúa của người ta, mà ông ngắt một nghính lúa rồi ông vứt xuống đất. Có vậy thôi mà ông phải 500 kiếp làm con trâu, đi kéo cây để mà trả nợ cái đó thôi. Thì quý vị thấy, Kiều Phạm Ba Đề rồi, Li Bà Đa là Revata, cái này dễ. Cái này ông này cũng ở trong kinh Di Đà phải không? Là Revata, tức là ông này thiền định đệ nhất, tức là ông này giỏi. Ông không phải thuộc 10 đại đệ tử của Đức Phật, nhưng mà ông cũng có cái hạnh đệ nhất là vậy, thiền định đệ nhất. Tất Lăng Già Bà Ta là ông này, ông là Bà La Môn, mà ông ấy có cái tội là ngày xưa đó, ông lúc mà ông làm Bà La Môn như vậy, suốt cả mấy trăm kiếp như vậy, luôn luôn ông làm Bà La Môn, bởi vì quý vị biết Bà La Môn ấy, thường người ta Bà La Môn nó là cha truyền con nối, tức là cha là Bà La Môn, con cũng là Bà La Môn, mà khi mà ông đầu thai trở lại ông làm Bà La Môn hoài thì ông có cái tật là ông đi chuyên môn ông chửi không thần sông Hằng, sông Hằng là sông lớn nhất ở bên Ấn Độ. Nó có hai sông là sông Ganga tức là sông Hằng và sông Indus, thì sông Hằng là sông lớn nhất. Cái ông này ông chuyên môn ông đi chửi, ông chửi ông thần sông Hằng làm lũ lụt làm gì đó, ông chửi dữ lắm. Mà quý vị biết là người ta tin tưởng là những cái sông lớn như vậy nó có thần, mà chửi thần như vậy thì ông tổn phước dữ lắm. Thì khi mà lúc mà ông này cái kiếp sau cùng mà lúc mà ông quy với Đức Phật rồi á, thì Đức Phật bắt ông phải sám hối và phải đi tạ tội sông Hằng. Thì quý vị thấy nó kỳ cục, nhiều người nói về Sa Môn bất bái quốc vương phải không? Vua chúa của ông lạy nữa mà ông phải đi ông lạy thần sông Hằng, bởi vì ông trả lại cái nghiệp của ông. Bà Câu La Mahakulia, Bà Câu La thì ông này thì Bà Câu La cũng bị nghe nói rồi, tức là cái ông này ông không bao giờ ông bệnh hết, thọ mạng đệ nhất tức là suốt một đời của ông ấy, từ lúc mà ông ấy sanh tới lúc mà ông ấy nhập diệt không bao giờ ông bệnh hết. Bà Câu La thọ mạng đệ nhất. Thế nhưng quý vị thấy nhiều người mà người ta tu theo Nguyên Thủy á, hoặc ở bên những cái nước Nguyên Thủy giáo, người ta đeo cái tượng của ông, thì cũng giống như ở Đại Thừa mình nói là Dược Vương Bồ Tát chẳng hạn, hoặc mình từng đeo cái tượng Dược Sư hoặc tụng kinh Dược Sư cho mình mạnh, thì mấy cái nước Nguyên Thủy Phật giáo người ta thờ cái ông này, ông Bà Câu La này, bởi vì ông ấy từ nhỏ tới lớn ông chưa có bị bệnh. Mahakosila thì cũng ở trong kinh A Di Đà cũng có, tức là ông người khéo đáp đệ nhất, tức là ông giải đáp đệ nhất, khác với ông luận nghị đệ nhất. Luận nghị tức là ông cãi lại với người ta, chỉ cho người ta cái sai. Còn cái này là ông đáp lại lời người ta thôi, trả lời thôi, chứ không có bẻ người ta trở lại. Quý vị khác, Nan Đà quý vị biết rồi ha, Tôn Đà La Nan Đà, cái này hai ông khác nhau ạ. Nan Đà với Tôn Đà La Nan Đà, hai ông khác nhau. Sở dĩ Tôn Đà La Nan Đà thì quý vị biết rồi, Tôn Đà La Nan Đà là em của Đức Phật. Ông này ông lên cung trời, lên xuống địa ngục, quý vị nhớ ông này rồi phải không? Tôn Đà La Nan Đà, Tôn Đà La là tên bà xã không, là tên vợ không? Sở dĩ nói ông Tôn Đà La Nan Đà là để phân biệt với cái ông Nan Đà trên này. Nan Đà trên này là ông này là ông là người bán sữa chăn trâu á, ông chăn trâu và ông bán sữa trâu ở bên Ấn Độ. Rồi lúc đó ông gặp Đức Phật, ông mới hỏi Đức Phật 11 việc, Đức Phật trả lời đủ 11 việc, dùng 11 việc chăn trâu để mà chứng quả. Thành ra ông này mới vậy, ông mới đi theo Đức Phật. Thành ra ông Nan Đà này là người chăn trâu, là bán sữa. Còn ông Tôn Đà La Nan Đà, Tôn Đà La Nan Đà là em của Đức Phật. Nếu mình nói theo thì vua Tịnh Phạn có vợ là bà Mahamaya phải không? Mahamaya hoàng hậu sanh ra Đức Phật, xong rồi bà ấy mất, Mahamaya mất, tức là sau 7 ngày thì bà mất, bà mất mới lấy cái bà vợ kế, tức là bà Mahabasabade, tức là bây giờ mình kêu bằng di mẫu á, quý vị nhớ không? Di mẫu hoặc là nói là bà dì của Đức Phật, nhưng mà thật ra cái này là vợ kế của vua Tịnh Phạn. Thì lúc mà lấy bà vợ kế này thì mới sanh ra Nan Đà này, tức là Tôn Đà La Nan Đà này. Thành ra tức là người em, phải nói cái này tức là em của Đức Phật, cũng là em ruột của Đức Phật, nhưng mà cùng cha khác mẹ thôi. Ông này rất là đẹp trai mà rất giống Đức Phật nữa, bởi vì cùng cha mà, giống Đức Phật lắm. Mà ông Nguyên cũng đẹp trai nữa, bởi vì Đức Phật cũng đẹp trai nữa. Quý vị biết trong cái rồi phải ông 32 tướng tốt nữa, trời. Sở dĩ nói Tôn Đà La Nan Đà là để, bởi vì ông ấy sắp lấy vợ, vợ ông là Tôn Đà Lị. Tôn Đà Lị là bà đẹp lắm. Tôn Đà Lị là chữ Sanskrit, Sundari, Sundari dịch sang tiếng Việt mình là đẹp, có vậy thôi, nhỏ đẹp, đẹp dữ lắm. Thì ra ông này ông sắp lấy vợ cái thì Đức Phật về, Đức Phật của ông đi, bắt ông đi tu. Quý vị nhớ chuyện đó gì phải không? Ông về cái bắt Nan Đà đi tu, thì ông này ông không chịu, ông đâu chịu, trời ơi, sắp lấy vợ mà ông anh cũng bỏ đi, sắp thì bây giờ mình sắp làm vua, ông anh cũng bỏ đi thì bây giờ mình kế mình làm vua, không chịu. Nhưng mà Đức Phật dùng thần thông đó, cho ông lên xuống địa ngục coi ở trên đàn, thành ra mới gọi là Tôn Đà La Nan Đà. Thì ông này có cái đặc biệt là ông ấy mặc áo với màu đen, lý do của nó duy nhất là tại vì ông giống Đức Phật quá vậy. Thành ra khi mà ông đi ra ngoài đường người ta thấy ông, người ta cứ tưởng ông là Phật. Thì Đức Phật mới nói ông thôi bây giờ Nan Đà mặc cái áo màu đen này cho nó khác. Đúng ra ngày xưa Đức Phật không có mặc áo vàng vậy đâu, cứ là màu hoại sắc thôi chứ phải vậy. Nhưng mà cái ông này thì đặc biệt là ông mặc áo màu đen, Tôn Đà La Nan Đà. Thành ra quý vị thấy sau này mà nói mặc áo màu đen không được thì nó cũng là quyền của ta, nhưng mà tại vì chỉ có mình ông Nan Đà này là mặc áo màu đen để cho nó khác với Đức Phật, người ta biết là người khác, chứ không thì người ta cứ lệnh. Phú Lô Na Di Đà La Ni Tử, tức là ông thuyết pháp đệ nhất, tức là ông chuyên môn ông đi thuyết pháp ở những nơi khác. Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, những ông này là trong đại đệ tử của Đức Phật. Giải không đệ nhất thì Tu Bồ Đề là khởi xướng cái kinh Kim Cang hỏi Đức Phật, quý vị biết đúng rồi phải không? Giải không tức là giải cái lý không đệ nhất. Anan tức là em vợ của Đức Phật, em vợ của Đức Phật tức là em ruột của Jajudala, em của Đề Bà Đạt Đa luôn, ba người là ba anh em. Đề Bà Đạt Đa là anh lớn, tới Jajudala rồi tới Anan. Thì Đề Bà Đạt Đa về sau tu mà hại Phật phải không? Jajudala thì là vợ Phật, sau đi tu theo Đức Phật. Còn Anan là em vợ của Đức Phật, tức là em của Jajudala, thì làm thị giả Đức Phật. La Hầu La là con trai Đức Phật, quý vị hiểu cái đó rồi. Anan tức là gọi là đa văn đệ nhất, và La Hầu La tức là gọi là mật hạnh đệ nhất, là một trong 10 đệ tử Đức Phật. Trong này quý vị thấy nói hết tất cả những vị trí, trong 10 đệ tử chỉ có một mình ông Ubali mà không có nhắc đến, quý vị thấy không? Không có tên Ubali gì. Ubali tức là kỷ luật đệ nhất, ông Ubali mà ông kết tập cái tạng luật đó, là không có tên ông trong này. Nhưng mà quý vị thấy chấm 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 này thì thôi quý vị hiểu chắc là có ông, mà ông không nói hết. Những vị đại A-la-hán ấy đều là người tri thức trong chúng, quý vị hiểu rồi phải không? Tri thức tức là biết những cái sự kiến thức như vậy. Lại có các bậc hữu học vô học 2.000 người, hữu học vô học 2.000 người, tức là những người mà có thể đã thành A-la-hán hoặc là chưa thành, như Mahabasabade Thikhuni, tức là bà dì của Đức Phật, gọi là Kiều Đàm Di, quý vị biết rồi. Cùng với quyến thuộc 6.000 người, quyến thuộc đó, tức là những người mà đi theo bà, chứ không phải quyến thuộc tức là cô dì chú bác cũng dượng, không phải như vậy. Giống như bây giờ mình ở đạo tràng vậy thì tất cả quý vị là quyến thuộc của tôi, và tôi cũng là quyến thuộc của quý vị, thì gọi là quyến thuộc chứ không phải quyến thuộc tức là bà con. Lại có bậc hữu học vô học 2.000 người cùng với quyến thuộc 6.000 người, thân mẫu của La Hầu La là Jajudala, quý vị biết rồi ha, cùng với quyến thuộc thời đại hội họp ở đó. Các bậc Bồ Tát, bây giờ tới các bậc Bồ Tát này, thành ra lý do này mà nhiều người, nhất là ở ngoại quốc đó, người ta không có tin, bởi vì nói tới Bồ Tát thì người ta chịu. Vì Bồ Tát á, tức là những cái nhân vật mà không vô hình, không có hữu hình. Các ngài có thể thị hiện ra, ví dụ như bây giờ mình nói Bồ Tát Di Lặc thị hiện, nhưng mà bây giờ mình không thấy. Còn nếu mình muốn thì mình phải tạo cái tượng ra để mà thấy. Bồ Tát tức là Bồ Đề Tát Đoạt, quý vị biết rồi, tức là giác ngộ chúng sinh, tức là những cái ngài này, những cái nhân vật này, là những cái hình thức này ấy, là họ dùng để mà họ đi giác ngộ tất cả những chúng hữu tình thôi, thì gọi là Bồ Tát. Không nhất thiết phải là người, không nhất thiết phải là đẹp, quý vị thấy không? Có Bồ Tát xấu òm mà, có Bồ Tát xấu, có Bồ Tát ở địa ngục, có Bồ Tát đủ thứ hết. Hoặc là Bồ Tát thành chim, Bồ Tát thành bò, thành Bồ Tát thành gì, thành cọp, đủ thứ hết, quý vị nhớ. Đều là những bậc không còn thoái chuyển, không còn thoái chuyển tức là thối tâm á. Tức là ví dụ như quý vị bữa nay quý vị đi chùa mà mai quý vị không đi, bữa nay quý vị tụng kinh ngày mai quý vị không đi, tức là quý vị còn thối tâm dữ. Còn những Bồ Tát rồi những người mà ta đã lập nguyện rồi, đã lập nguyện tức là làm sao, tức là đã lập cái Bồ Đề Tâm, phát cái Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm thượng cầu hạ hóa, phải không? Hoặc bốn, hoặc kéo dài ra là thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh, là có vậy thôi. Ở trên đó thì mình cầu đạo Phật, tức là mình cố gắng mình học, mình hành đầy đủ hết. Dưới nữa là hóa độ chúng sinh, tức là giúp đỡ tất cả chúng sinh, phải như vậy thì mới được, mới gọi là Bồ Tát. Không còn thoái chuyển với đạo vô thượng chính đẳng chính giác, vô thượng chính đẳng chính giác tức là Anuttara Samyak Sambodhi, tức là cái đạo thành Phật. Đều đã chứng được phép Đà La Ni nhạo thuyết biện tài, phép Đà La Ni tức là tổng trì, nhạo thuyết biện tài, nhạo thuyết biện tài tức là lý sự giảng thuyết ra rất là hay, thông suốt hết. Thông suốt hết là vì sao? Quý vị nắm được, quý vị mới thơ giảng được, quý vị mới nói được. Đúng như bây giờ quý vị nói, bây giờ người ta vô người ta hỏi quý vị, bây giờ bà đó là bà nào, ông này là ai? Quý vị nếu quý vị biết được thì quý vị là nhạo thuyết biện tài. Còn quý vị không hiểu nổi nữa nên về học lại thì biết. Thì như vậy Bồ Tát là như vậy, chuyển nói pháp luân bất thối chuyển, chuyển nói pháp luân, pháp luân tức là bánh xe pháp. Cái chữ chuyển pháp luân này hay lắm quý vị, là bởi vì nó không phải như là chuyển đăng tục diệp, giống như mấy ông thầy ấy thì mình gọi là chuyển đăng tục diệp, tức là ông nối cái đèn người này qua người kia thôi. Chứ còn cái bánh xe pháp là luôn luôn nó quay, nó tròn như vậy, mình chỉ tiếp, mình quay tiếp nó thôi. Thật ra khi mà Đức Phật chuyển pháp luân, tức là Đức Phật quay cái bánh xe pháp như vậy, và một người khác cũng sẽ quay. Mà hồi mình học qua đây mình sẽ thấy là cả mấy nghìn Đức Phật, mấy chục ngàn Đức Phật nó cùng quay bánh xe pháp như vậy. Chuyển nói pháp luôn bất thối chuyển, tức là không bao giờ thù lui, tức là không ngưng. Thành ra đây quý vị mới thấy có những tên Bồ Tát ngộ lắm, thường tinh tiến bất hưu tức này. Đã từng cúng dường vô lượng trăm nghìn Đức Phật, cúng dường tức là cung dưỡng, cung tức là đem cho, dưỡng tức là nuôi. Thành ra cúng dường tức là nuôi dưỡng, đem cho, tức là nuôi. Tức là ví dụ như bây giờ quý vị thấy, bây giờ các thầy tới đây, bây giờ quý vị cúng dường dưỡng các ngài, tức là làm sao quý vị cho các ngài ăn, quý vị cho các ngài mặc, quý vị cho các ngài cơ hội được thuyết pháp, quý vị cho các ngài tiền, quý vị để đi mua vé bay về chẳng hạn, thì có đó gọi là cung dưỡng, tức là cúng dường, chứ đâu phải là cái gì đâu. Chứ phải cúng dường tức là đem thời biếu cái này thằng thầy về thì mua cái nhà hay là mua, không phải cái chuyện đó. Cúng dường tức là nuôi dưỡng để mà làm được việc đạo như vậy. Thật ra cúng dường vô lượng trăm nghìn chư Phật, trồng mọi căn lành công đức nơi chư Phật, quý vị biết rồi ha. Công đức tức là những việc tốt, những thiện để mà mình giữ cái phước mình, thường được chư Phật khen ngợi, dùng đức từ tu thân. Đức từ tức là thương xót, từ tức là thương, bi là xót, phải không? Đức từ tu thân tức là cái thân mình phải khởi cái lòng từ nó quan trọng hơn lòng bi. Từ bi là hai thứ hết, nhưng mà đại bi linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát đôi khi nó cũng nói đại từ đại bi, thì lúc nó mới thể hiện rõ rệt thôi. Vì đại bi tức là mình chỉ thương, chỉ xót người ta thôi, thấy người ta tội nghiệp thế thôi. Còn từ tức là mình thương, lúc đó mình mới xả thân ra được, hoặc mình xả cái hầu bao mình ra được, mình giúp người ta. Thể nhập khéo léo vào trí tuệ Phật, thông suốt Phật trí, quý vị biết rồi, Phật trí tức là cái trí tuệ Phật. Đến nơi bờ giác tức là đã ngộ đạo rồi, tức là từ bên lên qua bờ bên kia đó. Tiếng vang đồn khắp vô lượng thế giới, hay độ vô số trăm nghìn chúng sinh, tức là sao? Tức là không phải là các ngài khoe, nói là bây giờ viết báo rồi làm gì, nói tôi nè, tôi bao nhiêu, tôi cho bao nhiêu tiền hay tôi làm gì, không phải như vậy. Nhưng mà tiếng vang đồn khắp vô lượng thế giới, tức là tại vì mình làm như vậy mà người ta nói ừ thôi, bây giờ cái bộ có Bồ Tát đó thì người ta sẽ sẵn sàng giúp. Vô số trăm nghìn chúng sinh, tức là quý vị biết bao đời nhiêu kiếp chứ không phải là một ha. Tên các vị đó là Văn Lượng Thù Sơ Lợi Bồ Tát, mình hết đoạn này mình ngưng. Tên các vị đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, quý vị biết rồi ha. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đó, chữ Pháp Vương Tử tức là Bồ Tát, không có gì hết. Văn Thù Sư Lợi là quý vị biết rồi, tức là cái ngài đại Bồ Tát, thầy của các Đức Phật. Ở trong này các Phật ở trong này sẽ nói nhiều rõ rệt về chữ Văn Thù Sư Lợi. Bất chủ sư lợi là thầy của Tuấn Phật, mình biết rồi, mà cái ngài này rất là giỏi về trí tuệ, mà tượng trưng cho cái căn bản trí nó nhiều hơn, tức là cái làm cho mình sáng rõ ra căn bản trí, tức là cái trí tuệ mình có sẵn rồi. Quý vị, chúng tôi tất cả mọi người đều có rồi, nhưng mà bây giờ nhiều khi mình không thấy, giống như là bây giờ mình bị che cái kiếng, bây giờ mình mờ đi thôi, bây giờ mình lấy nguyên đất xem, mình chùi chùi cho nó sạch sáng ra, thì mình thấy nó có vậy thôi. Thì cái đó gọi là trí tuệ. Rồi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là cái ngài mà giúp cho mình thấy được cái đó thôi. Quán Thế Âm Bồ Tát là quý vị biết rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát là Avalokiteshvara, tức là Quán Tự Tại Bồ Tát. Quán Tự Tại Bồ Tát tức là ngài rất là tự tại, ngài rất tự tại, thành ra ngài mới nghe được tiếng khổ của chúng sinh. Quán Thế Âm tức là nghe được cái tiếng kêu khổ của chúng sinh mà ngài giúp đỡ. Đắc Đại Thế Bồ Tát tức là Đại Thế Chí Bồ Tát. Hai ngài Bồ Tát này, Quan Âm với Đại Thế Chí, nó thường đi hầu theo Đức Phật A Di Đà. Nếu bây giờ quý vị tu theo pháp môn Tịnh Độ đó, thì quý vị biết rồi phải không? Quan Âm Thế Chí là hai ngài, Đắc Đại Thế là những từ khác một ngài thôi. Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Bất Thủ Tức Bồ Tát là hai ngài Bồ Tát này rất là ở trong những cái kinh điển Đại Thừa, rất là đi theo Đức Phật giúp. Quý vị thấy Thường Tinh Tiến thì mình biết rồi, Thường Tinh Tấn á, Tinh Tấn tức là luôn, thường tức là luôn luôn tinh tấn, tức là bữa nay tụng kinh, ngày mai tụng kinh, tuần tới tụng kinh, chứ không phải bữa nay làm mai sụp. Người ta nói 8 giờ tụng thì 8 giờ tụng, chứ không có mà 8 giờ 1 phút tụng, không có chuyện đó, gọi là thường tinh tấn. Bất hưu tức còn giữ hơn nữa, bất tức là không, hưu tức là ngưng, ngưng giống như hưu trí phải không, tiền hưu hay là đánh lưng hưu, tức tức là hơi thở, giống như kỳ rồi mình học về sổ tức quán phải không, sổ tức, tùy tức gì đó, tức là hơi thở. Bất hưu tức tức là không ngưng thở, Bồ Tát mà không ngưng thở, tức là làm dữ lắm. Làm mà không hở tay, tức là luôn luôn mà là thực hành cái hành Bồ Tát. Bảo trưởng Bồ Tát, Bồ Tát bảo trưởng thì ở trong cái kinh này có, chứ ở trong nhiều kinh khác không có. Dược Vương Bồ Tát mà hồi mình sẽ học thêm trong này có riêng phẩm nói riêng về ngài. Hơn Dũng Thí Bồ Tát, Bảo Nguyệt Bồ Tát, Người Quang Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, tất cả những Bồ Tát này là nằm ở tất cả những cái khi mà Đức Phật nói những kinh điển Đại Thừa, nhất là bộ Bát Nhã với Hoa Nghiêm, các ngài này đều tới nghe hết, bởi vì tất cả các Bồ Tát là như vậy. Nguyệt Quang Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Lực Bồ Tát, Việt Tam Giới, tức là vượt ra khỏi ba tam giới rồi. Quý vị thấy ngộ, bởi vì nếu mà mình nói hễ mà xuất ra khỏi tam giới rồi thì thành La Hán thì phải không, tức là thành Phật, chứ đâu còn thành Bồ Tát nữa. Nhưng mà các Bồ Tát là các ngài đã vượt ra khỏi tam giới rồi, nhưng mà các ngài không chịu thành Phật, bởi vì thành Phật thì phải ngồi ở một quốc độ của các ngài thôi. Bồ Tát tức là sẵn sàng xả thân vào đi bất cứ quốc độ nào, đi bất cứ chỗ nào để mà hành đạo, tức là để mà phổ biến cái pháp Phật pháp. Thành ra về sau quý vị mới thấy tất cả lúc mà chẳng hạn như Đức Phật lên cái phẩm Hiện Bảo Tháp rồi, thì quý vị thấy những vị Bồ Tát từ các chỗ khác cũng đến chỗ này. Việt Tam Giới, Bạt Đà Bà La Bồ Tát. Bạt Đà Bà La tức là cái danh trừng phạm. Bây giờ quý vị đọc thì thấy nó hơi khó hiểu, nhưng mà đúng ra cái này là ngày hiền hộ, nếu mà dịch ra là ngày hiền hộ Bồ Tát. Nói hiền hộ là quý vị hiểu rồi gì phải không? Quý vị biết hiền hộ là Bồ Tát tránh mà khởi cái kinh Bát Chu Tam Muội. Quý vị có đọc kinh Bát Chu Tam Muội không? Bát Chu Tam Muội là cái kinh Tịnh Độ, gọi là quán Phật đứng, tức là phải quán làm sao để cho thấy Đức Phật đứng trước mặt mình. Pratyutpanna Samadhi Sutra là cái kinh Bát Chu Tam Muội. Thì kinh đó là do ngài Hiền Hộ khởi hỏi. Ngài Hiền Hộ mới hỏi Đức Phật 33 câu, Đức Phật trả lời. Trong đó quý vị về đọc lại cái kinh Bát Chu Tam Muội đi. Thì Bạt Đà Bà La tức là ngài Hiền Hộ. Di Lặc Bồ Tát quý vị biết rồi ha, Di Lặc Bồ Tát tức là ở trong này sẽ thành cầu danh này. Bảo Tích Bồ Tát, Bảo Tích là Bồ Tát rất lớn mà khởi sự cái kinh Duy Ma Cật. Quý vị thấy trong kinh Duy Ma Cật, nhớ kinh Duy Ma Cật phải không? Ông Bồ Tát Bảo Tích đi cùng với 500 Bồ Tát khác, rồi đem những cái lọng lớn đem lại, rồi 500 cái lọng đó hợp lại thành một cái lọng lớn. Quý vị đọc lại kinh Duy Ma Cật quý vị nhớ. Đạo sư Bồ Tát, những vị những đại Bồ Tát và đại Bồ Tát ấy đều có 8 vạn người. Thôi giờ mình ngừng ở đây ha. Cái này bây giờ quý vị đâu có hiểu thắc mắc gì nữa phải không? Cái phần trên này mình hiểu rồi ha. Tức là sao bây giờ mình nói nè, bây giờ mình nói trở lại thôi một phần nữa. Cái phần này á, khi mà mình nói Bồ Tát tới nghe pháp như vậy á, thì rất nhiều người, nhất là những người bây giờ á, ông chỉ cho tôi ông Bồ Tát nằm đâu đó. Phải mấy Bồ Tát đúng không? Phải á, phải sao? Phải. Nhưng mà thật ra không phải là ý nghĩa như vậy quý vị. Quý vị nên nhớ điểm này nè. Tất cả các kinh điển Đại Thừa nói giống như Hòa Thượng Chế Tánh trước nói như vậy, mà quý vị phải hiểu, nói theo ẩn dụ, tức là không có nói trực tiếp vô. Ở trong y khoa đó quý vị, nếu mà mình không có biết ẩn dụ nó, mình không có biết nói bóng nói gió đó, không có hiểu cái ý nghĩa bóng nói gió, tức là mình khùng. concrete thinking, tức là ví dụ nói bây giờ nói chó sủa chó không cắn, nói chó sủa chó cắn sao được, bị nó sủa mà nó cắn thì nó cắn đứt lưỡi, nghe hay phải không? Nhưng mà cái đó là khùng, khùng nó mới nói vậy, bởi vì cái đó là concrete thinking, tức là mình thấy vậy thôi, mình thấy con chó nó cắn, nó đang sủa sủa thì nó cắn, mà nó nói thì nó cắn cái lưỡi, thành ra không được. Thành ra mình nói thấy như vậy tức là mình khùng, chứ còn chó sủa chó không cắn người ta không nói với cái ý nghĩa đó, mà cái ý nghĩa gì thì quý vị phải hiểu rồi, tức là cái nghĩa bóng của nó khác. Nếu mà quý vị hiểu nghĩa bóng ấy, thì quý vị không khùng. Thành ra ở trong này cũng vậy, kinh điển đại thừa đó là nói theo ẩn dụ, không phải là nói bóng nói gió đâu, nhưng mà ẩn dụ. Ẩn dụ tức là làm sao? Bây giờ quý vị thấy nói cái Bồ Tát này, ví dụ bây giờ tôi lấy ví dụ thôi nghe, tôi kia tôi phải tôi cái này ví dụ bây giờ tôi đứng đây tôi thuyết pháp, tôi nói pháp này. Thì bây giờ quý vị ngồi nghe pháp, ví dụ vậy, chắc gì quý vị đây là Phật tử lại nghe pháp không? Có ma, có quỷ lại nữa, có Bồ Tát nữa. Có những người, ví dụ như bây giờ mình nói người ta biết rồi, người ta lại người ta ngồi người ta nghe, đừng người ta khuyến khích thôi, đó là Bồ Tát cái gì nữa. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị lại đây, quý vị ngồi, quý vị nghe buồn ngủ muốn chết này, trời ơi cái này nói gì xong không nghe, mà mình ráng mình ngồi mình nín thinh, tức là mình là Bồ Tát, vì mình muốn khuyến khích người khác làm. Thành ra cái này nó là cái ý nghĩa của nó, quý vị, chứ không phải Bồ Tát này là quý vị thấy bây giờ người ta lại rồi bây giờ thấy cái ông Bồ Tát này Bồ Tát kia rồi một hồi cái chấp kim can thần thích đều hoàn nhân thấy rắn mãng xà này kia tùm lum bay bò lồm ngồm trên núi Linh Thú, mà quý vị nói trời bây giờ mình lên núi Linh Thú nó có bao nhiêu à, mà bây giờ tới mấy chục ngàn người mình lên vậy nó sập cái núi tám đời vương rồi còn gì nữa. Nên mình nói về tức là mình còn kết thinh kinh là mình không mình ngu. Thì chắc bây giờ quý vị hiểu điểm này, tất cả những kinh điển đại thừa là như vậy. Và tại sao mà khi mình tụng kinh cũng vậy, trong cuộc tụng kinh đại thừa mình đều thiên a tu la dược sa đẳng phật la tinh pháp giải tụng trí tâm, quý vị nhớ cái đó phải không? Tức là mình tụng kinh xong mình biết tất cả quỷ thần a thiên a tu la đến để nghe kinh mình, mình không thấy và mình nghĩ mình mắt mình đuôi mình cứ ngồi mình nghĩ vậy thôi, mình chỉ nghe giống như là ví dụ bây giờ ông thầy ông đứng ông giảng mình nói ông cũng giống như ca sĩ thuyết pháp được thôi. Ôi thằng cha này ca hay, con mẹ này ca dở, nghe bài này tôi nghe rồi, bài này ui giỏi, bài này ông kia ông giảng hay hơn, thì mình nghe vậy thôi mất công mất đi. Nó không phải, mình phải khuyến khích, tức là Bồ Tát là như vậy. Quý vị hiểu ý nghĩa Bồ Tát này, nếu quý vị hiểu ý nghĩa Bồ Tát này thì quý vị hiểu, chứ còn nếu không ấy, thì mình đọc vô đây cái mình thôi chối cái này là toàn là bô lô ba la không nói sai. Thì giờ quý vị thấy Bồ Tát tức là những cái người mà Bồ Đề Tát Đoà, tức là những người mà giác ngộ chúng hữu tình, là giúp cho những chúng hữu tình khác, giúp cho những chúng sanh khác được giác ngộ, có vậy thôi, bằng cách này bằng cách khác. Dĩ nhiên quý vị thấy có vận hành thành nhiều thứ nữa. Thôi bây giờ mình ngừng ở đây, chắp tay lễ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành.